Thì nếu mà chúng ta tu tập theo như trong kinh thì tốt nhất là mình phải thuộc cái kinh đó, kinh A Di Đà. Nếu bây giờ mình chưa thuộc thì mình cũng có thể để cái bộ kinh dở ra từng trang con, cái điều đó cũng được, không sao hết. Nó hơi có gián đoạn chút cũng sao. Thì trước hết ấy, mình ấy coi kinh nó, thì khi mà mình tu tập ở đây ấy, thì mình phải hiểu nghĩa rồi. Còn khi mình tụng trì kinh ấy, thì có thể là âm hán, không cần hiểu nghĩa cũng được. Nhưng mà bây giờ mình muốn tu tập ấy, tu tập theo cái quán, cái tưởng, để lập cái lòng tin với lập cái nguyện ấy, thì mình phải coi cái nghĩa. Coi nghĩa là kinh mở đầu ra nói cái gì, Phật ở trong cái hội đó gồm có những vị thanh văn Bồ Tát như thế nào. Rồi bắt đầu Phật mới nói, Phật nói vào, giới thiệu vào cái cực lạc thế giới làm sao. Để mình cứ theo như vậy á. Thì khi theo như vậy á, thì mình lập cái lòng tin của mình. Thì thí dụ nó bắt đầu vào thì mình đảnh lễ ấy. Đảnh lễ Tam Bảo. Đảnh lễ Tam Bảo rồi thì mình ngồi yên xuống. Mình có thể đảnh lễ Tam Bảo, trong đó mình đảnh lễ cái mà Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát nữa. Rồi mình mới ngồi yên xuống, mình mới mở, mình coi, mà mình coi cái từ cái lúc mà Đức Phật nói Xá Lợi Phất, cách đây về phương Tây chẳng hạn vậy, qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có một cõi gọi là Cực Lạc, cõi đó có Phật tên A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp, bắt đầu từ chỗ đó. Thì lúc đó nữa, thì mình đọc cái một đoạn như vậy ấy, thì mình đọc cái đoạn đó rồi ấy, thì mình ngồi mình tĩnh cái tâm mình lại, và mình thấy rằng là ở đây đi về phương Tây, mà trong tâm của mình ấy, nó nhận ra cái điều đó rõ ràng. Ở đây về phương Tây đó, cách 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi Cực Lạc, cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện giờ đang thuyết pháp. Thì cho nó rõ ràng ở trong tâm mình, nói lên từng lời, từng nghĩa, từng chữ nó rõ ràng. Chữ nó hợp lại thành lời, thành câu, nó mang cái ý nghĩa, từng chữ, từng câu, từng nghĩa nó phải ăn khớp với nhau, nó phải rõ ràng lên như vậy. Thì khi mà mình tập cái sự rõ ràng đó, thì cái tâm mình từ từ nó định tĩnh xuống. Lúc đó mình phải nhớ điều là mình đừng có tác ý đi đâu hết, mình đừng có nghĩ đến làm cái chuyện gì khác xen vào trong đó. Ở trong đó là nó chỉ có cái câu kinh đó với tâm mình mà thôi. Mình nhìn nghe rõ cái câu như vậy á. Cách đây về phương Tây qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, mình theo cái câu, cái nghĩa trong đó, thì nó phải đúng từng chữ, mà mỗi một chữ một. Giờ đây á, khi mình nói chuyện nhau về á, thì có thể mình thay chữ này bỏ chữ kia, miễn sao mình nói được cái nghĩa thôi. Nhưng mà khi mà mình muốn cho cái tâm mình á, nó ổn định á, nó trụ á, thì mỗi một chữ, mỗi cái thứ tự của mỗi chữ một, mình phải nói nó đúng như vậy. Mình nói nó đúng như vậy. Mình một phần á, khi mà mình giữ như vậy á, mình giữ cái thứ tự của từng chữ, mỗi chữ nó thành câu, mỗi câu nó ra cái nghĩa đó, cái chữ đó, cái câu đó, nó là một với nhau, nó đi với nhau vậy. Thì một mặt đó, tâm mình nó trụ lại, một mặt từ từ cái niệm lực của mình á, nó phát sinh. Và nếu cái này là một cái nó phụ thôi, mà nếu cái nó phát triển á, thì từ từ cái tâm mình nó ổn định, tức là nó trụ, tức là nó theo cái hướng của định. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ có kỹ lưỡng từng chữ một như vậy. Và sau một cái câu như thế thì mình xác định cái tâm mình xác định cái lòng tin của mình bảo mình tin như vậy. Mình tin cái gì? Tin là cách đây về phương Tây qua khỏi 10 vạn ức cõi Phật, có thế giới tên gọi cực lạc, mình tin như thế, mình xác định, mình tin như vậy. À, có Phật hiểu A Di Đà, mình tin là như vậy. Hiện giờ đang thuyết pháp, thế là bây giờ mà mình tin, tin cái gì đây? Bây giờ cho thực sự, cho nó thật rõ ràng, tin điều đó, tin cái điều đó, vừa mình vừa đọc xong á, mình tin điều đó, mình nhắc cái tâm mình như vậy. À, cái tâm lúc mà mình nói tin như thế thì cái lòng tin của mình á, nó phải dứt khoát. Một mặt đó, cái tâm mình nó trụ lại, nó không nghĩ chuyện gì khác ấy, nó trụ lại ở trong cái câu kinh đó. Một mặt khác đó, mình xác định cái lòng tin của mình. Đấy. Mình tin là như vậy. Đấy. Cứ tập từng đoạn như vậy. Hoặc là nếu mà mình thấy nó khá dài và mình có thể thấy là lúc đầu nó mình hơi có thể bị mệt, nếu mà nó tâm mình nó chưa nhớ rõ và nó trải qua nhiều cái diễn tiến của cái đoạn kinh đó, thì bây giờ mình cứ coi hết cái nghĩa từ đầu cho đến cuối, mình coi trước cái nghĩa đó, mình viết trước đại khái là trong kinh đó, nó có diễn nói những cái điều gì. Thì mình sẽ lấy kinh A Di Đà thì nó có những cái các cái đoạn. À, đoạn thứ nhất đó là Đức Phật nói về cảnh giới cực lạc. Đó, nói về cảnh giới cực lạc và gồm có y báo với chính báo của thế giới cực lạc. À, y báo là cái cảnh giới mặt đất, bầu trời, thiên nhiên và loài ở đó sống như thế nào, có những cái năng lực như thế nào. Ví dụ như trong buổi sáng đi cúng dường chư Phật đó. Và chính báo đó là Phật A-di-đà và Thánh chúng. Đó là chính báo. Thì y báo với chính báo ở cõi đó, đó là cái phần đầu, phần quan trọng của kinh. Y báo, chính báo nó đều được gọi là bất khả tư nghị. Cái phần thứ hai là Đức Phật bắt đầu nói đến 6 phương Phật, tức là 10 phương Phật khác, đều khuyến khích chúng sinh phải tin vào kinh A Di Đà, tin vào cái bất khả tư nghị đó. À, đó là cái phần thứ hai. Và phần thứ ba rằng là Đức Phật khuyến khích mình vãng sinh. Nếu mà khuyến khích mình phát nguyện vãng sinh, nếu mà mình có thể cho thêm một phần thứ tư là cái phần Phật Thích Ca kết thúc của kinh đó. Phật Thích Ca nói cho biết rằng là cái bất khả tư nghị của Phật Thích Ca chính là ở cái chỗ thuyết ra cái kinh A Di Đà. Ở trong cái cõi Ta Bà này á, mà giác ngộ được và nói lên được cái kinh A Di Đà là cái kinh mà khó tin nhất trong thế gian này. Thế ra đó là cái phần cuối cùng như vậy để mà xác định lại là cái bất khả tư nghị của cái kinh A Di Đà này là một cái bất khả tư nghị, có thể nói là siêu việt, cảnh giới nó bất khả tư nghị. Mình á, đối với mình á, mà mình lại được nghe cái cảnh giới bất khả tư nghị đó thì do Phật Thích Ca thuyết ra, mà Phật Thích Ca nó có thể thuyết ra được cái cảnh giới bất khả tư nghị đó, đó là cái bất khả tư nghị của Phật Thích Ca. Tại vì trong cái thế giới này khó mà tin được cái điều đó, mà Phật Thích Ca thành đạo, thành đạo rồi có thể điều phục người ta, điều phục người ta, đưa người ta vào một cái lòng tin để có thể nghe được cái cảnh giới bất khả tư nghị đó. Cho nên cái sự điều phục của Phật Thích Ca đó, để mà đến cái mức độ viên mãn, điều phục người ta viên mãn là người ta có thể vì Phật Thích Ca mà tin một cái điều vô cùng khó tin. Đó là một cái bất khả tư nghị của Phật Thích Ca. Thì đó là cái bốn cái đoạn kinh. Cái mà mình dùng để tin tưởng, để tu tập lòng tin của mình á, thì là hai cái đoạn đầu. Là cái đoạn nói về cảnh giới bất khả tư nghị ở nơi đó. Thành ra trong đó thì nó lại phân ra là cái đoạn đầu Phật Thích Ca nói vào, giới thiệu rằng là ở phương Tây về một cái vị trí địa điểm.